Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ Washington, Ban Việt ngữ và Thanh Trúc kính chào quý thính giả. Quý vị đang nghe chương trình buổi tối ngày 11 tháng 12 năm 2015, phát đi từ 9 đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên các làn sóng ngắn 25m và 31m. Nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, phần thời sự tối nay mở đầu với ý kiến chuyên gia đánh giá tình hình nợ công của Việt Nam. Một đọc báo trên mạng kế tiếp ghi nhận các đối tác quốc tế nghi ngờ về khả năng thực hiện kế hoạch 5 năm sắp tới của chính phủ Việt Nam. Phần thời sự còn các đề tài khác như ước mơ của ngư dân Việt Nam, thời sự trong tuần với đề tài liên quan đến vụ khủng bố ở San Bernardino, California, Hoa Kỳ. Cuối chương trình là phần đọc blog Tuấn Khanh tháng 12, chuyện những người đàn bà. Thế nhưng, trước hết vẫn là bản tin buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do.
Diễm Thi và Mạc Lâm xin gửi đến quý vị bản tin buổi tối. Thưa quý vị, sự vắng mặt đột ngột của Guo Zhuangchang, tỷ phú kiêm chủ tịch của công ty Club Med thuộc tập đoàn Fosun, đã làm dấy lên nhiều câu hỏi trong cuộc điều tra nghi vấn tham nhũng. Cũng trong ngày hôm nay, tất cả cổ phiếu của các công ty thuộc Fosun đã bị giữ lại. Theo AFP, tạp chí kinh doanh Caixin cho biết trên trang web của họ rằng Guo Zhuangchang, 48 tuổi được mệnh danh là Warren Buffett của Trung Quốc, đã hoàn toàn không còn liên lạc được kể từ hôm thứ Năm vừa qua. Cũng theo AFP, cảnh sát đã dẫn giải Guo tại trong những sân bay tại Thượng Hải, nhưng không nói rõ là ông ta đang bị điều tra hay tham dự trong cuộc thẩm vấn. Theo tin tức từ Tân Hoa Xã thì nói rằng, rất nhiều nguồn tin cho biết sự biến mất của vị tỷ phú này là do ông ta liên quan trong một cuộc điều tra của nhà chức trách.
Guo Zhuangchang là người giàu thứ 17 trên thế giới, với số tài sản lên đến 5 tỷ 600 triệu đô la Mỹ, theo tin từ Bloomberg. Ông ta cũng là thành viên của Hội Chính trị Hiệp thương Nhân dân Trung Quốc, một tổ chức nằm trong cơ cấu do chính quyền Đảng Cộng sản kiểm soát. Tập đoàn Fosun là một trong những tập đoàn tư nhân lớn nhất Trung Quốc. Trong đó, Fosun International là công ty con có tài sản ròng là 50 tỷ nhân dân tệ, tương đương 7 tỷ 800 triệu đô la Mỹ. Fosun tham gia đầu tư bất động sản, tài chánh, dược phẩm, sắt thép và cả công nghệ giải trí. Đặc biệt, tập đoàn này rất chú ý đến việc sở hữu tài sản ở châu Âu và Bắc Mỹ.
Thị trường chứng khoán toàn cầu hôm nay trên bờ vực suy trầm sau 2 tháng trì chậm. Trong lúc giá dầu tiếp tục xuống thấp, đồng nhân dân tệ của Trung Quốc cũng rất nhẹ vào khi mất giá đã liên tục trong vòng 4 năm rưỡi vừa qua. Đó là những nguyên nhân khiến tình hình không mấy sáng sủa, đặc biệt khi những định chế tài chính và những khối tiêu thụ lớn có nhiều ảnh hưởng đến giá cả thị trường thế giới đang nghe ngóng động tĩnh về việc điều chỉnh lãi suất của Ủy dự trữ Liên bang Hoa Kỳ vào tuần tới. Chỉ số chứng khoán thế giới suy giảm bước sang ngày thứ Năm, kéo theo sự suy giảm của các thị trường có thế mạnh. Đồng EU phải chật vật đối phó trong lúc đồng đô la có phần vững vàng hơn.
Nhật Bản và Ấn Độ ký kết ít nhất 2 hiệp ước về quốc phòng trong chuyến công du của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tới Ấn Độ. Hãng tin Reuters loan đi tin này vào ngày hôm nay cho biết, nguyên thủ hai nước đã có những trao đổi quan trọng đi đến việc ký kết các văn kiện liên quan đến việc bán vũ khí của Nhật cho Ấn Độ, mà trước hết là 2 thủy phi cơ loại đổ bộ của Tokyo sẽ được chuyển giao cho New Delhi. Cả việc chuyển giao công nghệ sản xuất của loại phi cơ này. Các quan chức Tokyo và New Delhi cho biết, hai bên đã đàm phán và đi đến thỏa thuận chuyển giao công nghệ quốc phòng, cũng như việc chia sẻ thông tin quân sự, trước khi Nhật Bản có thể bán vũ khí cho Ấn Độ và hợp tác về quân sự.
Thủ tướng Narendra Modi cho biết nội các của ông đã thông qua việc chấp thuận mua tàu cao tốc của Nhật Bản, trị giá 14 tỷ 700 triệu đô la, để chạy trên tuyến đường từ Mumbai về Ahmedabad. Giới quan sát quốc tế cho rằng nỗ lực cung cấp vũ khí cho Ấn Độ đã đóng lại lệnh cấm bán vũ khí trong suốt 50 năm qua do sự đe dọa của Trung Quốc trong khu vực. Nhật Bản đã mạnh mẽ đón đầu và dùng việc cung cấp vũ khí chiến lược để liên kết với Ấn Độ trước sức mạnh của Trung Quốc.
Nam và Bắc Triều Tiên gặp gỡ nhau tại một thị trấn vùng biên giới của Bắc Triều Tiên. Động thái này tuy là một bước nhỏ trong nỗ lực hàn gắn mâu thuẫn của hai nước, nhưng cho thấy vẫn còn hy vọng vào các bước phát triển xa hơn. Cuộc gặp cấp thứ trưởng tại Kaesong với mục đích bàn luận về việc gặp mặt đoàn tụ thân nhân hai nước kể từ khi chiến tranh chấm dứt vào năm 1953. Cải thiện quan hệ với Seoul là một trong những ưu tiên của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, mặc dù ông này vẫn chưa có dấu hiệu hòa hoãn nào đối với các nước phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ. Mới đây, Kim Jong-un tuyên bố rằng Bắc Triều Tiên đã có bom hạt nhân và sẵn sàng dùng nó như một thứ vũ khí tấn công bất cứ nước nào xâm lấn Bình Nhưỡng. Bán đảo Triều Tiên vẫn ở trong tình trạng chiến tranh, vì chiến tranh Triều Tiên kết thúc bằng một hiệp định đình chiến chứ không phải là một hiệp ước hòa bình.
Hội nghị cấp cao về biến đổi khí hậu tại Pháp sẽ không kết thúc như dự kiến, vì còn nhiều tranh cãi cần phải giải quyết giữa các nước tham gia. Các nhà đàm phán từ hơn 190 quốc gia đang cố gắng giải quyết việc giảm khí thải carbon và phối hợp để thích ứng với mực nước biển dâng cao cũng như thời tiết ngày càng đe dọa cuộc sống con người. Các cuộc đàm phán đã kéo dài 2 tuần, kết quả của nhiều năm nỗ lực của Liên Hiệp Quốc dẫn đầu cho một thỏa thuận khí hậu dài hạn đã được lên kế hoạch để kết thúc vào ngày hôm nay. Tuy nhiên, thường như mọi lần, các hội nghị khí hậu do Liên Hiệp Quốc tổ chức sẽ kéo dài quá thời hạn do sự phức tạp và nhạy cảm của mỗi từ ngữ dùng trong thỏa thuận quốc tế.
Các nhà đàm phán từ Trung Quốc, Mỹ và nhiều quốc gia khác đang mặc cả làm thế nào để chia sẻ gánh nặng của việc chống lại thay đổi khí hậu. Một số đại biểu cho dự thảo hiệp ước mới tranh luận các nước đang phát triển cũng phải chia sẻ trách nhiệm và các quốc gia giàu có phải thực hiện lời hứa, đóng góp tài chánh của mình. Trong đêm thứ Năm, Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch Tập Cận Bình đã trao đổi các vấn đề về khí hậu qua điện thoại. Và sáng hôm nay, trên website của chính phủ Trung Quốc cho biết, Trung Quốc và Mỹ phải tăng cường phối hợp với tất cả các bên và làm cho những nỗ lực chung từ Hội nghị Thượng đỉnh Khí hậu Paris đạt đến một thỏa thuận như dự kiến. Tổng thống Obama và Chủ tịch Tập Cận Bình đã tham gia lễ khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu do Liên Hiệp Quốc chủ trì vào ngày 30 tháng 11 vừa qua. Trung Quốc và Mỹ là hai nước thải carbon lớn nhất thế giới. Trung Quốc đã thải carbon ra không khí gần gấp đôi so với Hoa Kỳ và trên 2 lần rưỡi so với châu Âu.
Tất cả 8 thành viên của một ban nhạc K-pop bị tạm giữ tại phi trường Los Angeles vì nghi ngờ các cô gái này du lịch vào Mỹ để hoạt động mại dâm. Ban nhạc nữ có tên Oh My Girl bị tạm giữ trong 15 giờ đồng hồ bởi trang phục và đạo cụ trình diễn của họ khá khiêu gợi và gây sự nghi ngờ cho nhân viên hải quan tại phi trường. Người dẫn đầu ban nhạc đang chờ câu trả lời của luật sư liệu sự giam giữ này của hải quan Mỹ có phù hợp với luật pháp hay không. Chuyến lưu diễn này của các cô gái Hàn Quốc tại một show diễn ở Los Angeles phải hủy bỏ vì các cô bị buộc phải quay trở lại nơi xuất phát. Các nhóm nhạc K-pop tại Hàn Quốc luôn được các fan tuổi teen hào hứng cổ vũ. Riêng nhóm Oh My Girl chỉ vừa thành hình vào tháng 3 năm nay và show diễn đầu tiên của họ được thực hiện vào tháng 4 năm 2015.
Thưa vừa rồi là phần tin tức, mở đầu phần thời sự. Trong một báo cáo của Diễn đàn Phát triển Việt Nam VDPF mới đây, cho thấy chỉ trong vòng 15 năm nợ công Việt Nam đã tăng gấp đôi mà vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Mạc Lâm phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Quang A, chuyên gia tài chính, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS để tìm hiểu thêm mức nghiêm trọng của nợ công hiện nay có ảnh hưởng thế nào tới việc phát triển kinh tế của Việt Nam.
Thưa tiến sĩ, theo báo cáo của ADB cho biết thì năm 2016 đó, nợ công của Việt Nam có thể tăng lên đến 65% GDP và con số này cho thấy tình trạng nợ công Việt Nam ngày càng tiến gần hơn tới cái mức an toàn cho phép. Ông có nhận định gì về dự báo này ạ?
Tôi nghĩ rằng nợ công của Việt Nam tăng rất nhanh trong mấy năm vừa qua. Thực sự nhìn vào cái cách chi tiêu của Việt Nam thì thấy là rất là dễ hiểu. Và mức tăng trên 60% so với năm trước. Và người ta đặt ra một cái ngưỡng là dưới 65% của GDP thì bây giờ gần đạt cái đó rồi. Tôi nghĩ rằng cái mức tăng nợ công nhanh chóng như thế nó báo hiệu một nguy cơ rất lớn. Vấn đề không phải là nó đạt một cái ngưỡng 65% của GDP, trên đấy thì mất an toàn mà dưới đấy thì không mất an toàn. thực sự là ở những nước mà nợ công của người ta có thể lên đến trên 100% của GDP vẫn an toàn, mà có thể là dưới 50% cũng là không an toàn. Cái quan trọng là cái khả năng của nền kinh tế, cái khả năng thu của chính phủ có đủ bù chi hay không, và có thể trả nợ lãi và gốc đến hạn hay không. Nếu việc đấy mà không thực hiện được thì dẫu ngưỡng là bao nhiêu chăng nữa thì đất nước cũng lâm vào cảnh vỡ nợ. Cho nên tôi thấy cái chuyện mà tăng nhanh như thế là rất rất đáng lòng.
Theo như tiến sĩ vừa mới giải thích thì vấn đề bội chi ngân sách đang rất trầm trọng, và đồng tiền thuế của người dân đóng góp để giải quyết vẫn là điều thiết yếu để trả các món nợ công. Tuy nhiên lĩnh vực dầu thô đó thì đồng tiền thuế không còn nhiều như xưa. Rồi cộng tới việc khi vào TPP sắp tới đó thì Việt Nam phải chịu bỏ các khoản thuế nhập khẩu như quy định của định chế này. Theo ông thì nhà nước phải sửa đổi cách thu thuế như thế nào để bù vào các khoản trống này ạ?
Các cái nguồn thu của nhà nước Việt Nam dựa vào đầu tiên là thu từ dầu. Có thời cái thu từ dầu khí, tức là bản thân tổng công ty dầu khí Việt Nam có thể đóng góp cho đến 35% cái tổng thu của ngân sách. Rồi sau đó là đến thuế xuất nhập khẩu. Có thời thuế xuất nhập khẩu đã chiếm một cái tỷ trọng rất là lớn trong cái nguồn thu ngân sách. Cũng may là trong những năm gần đây thì tỷ lệ đó càng ngày càng giảm. Và bây giờ nó xuống độ khoảng 15-18% gì đó. Khi mà TPP bỏ hết các cái khoản thuế đấy thì tôi nghĩ tức là chắc chắn là nó sẽ làm giảm một cái nguồn thu của ngân sách. Nhưng mà có lẽ cũng không phải là không khắc phục được. Bởi vì ở Việt Nam, người ta dựa chủ yếu vào thuế giá trị gia tăng, tức là thuế bán hàng. Chưa dựa nhiều lắm vào vấn đề thuế tài sản. Thuế thu nhập cá nhân cũng bắt đầu tăng lên một chút. Nếu mà họ cơ cấu lại các cái nguồn thu và tích cực thu hơn, nhất là thuế về tài sản, thuế về thu nhập cá nhân, thì tôi nghĩ rằng dần dần Việt Nam cái cơ cấu nguồn thu cũng sẽ tiến dần đến một cái cơ cấu lành mạnh hơn. Nhưng mà chắc chắn trong thời gian tới thì còn phải hiệu chỉnh nhiều.
Theo đánh giá của các định chế tài chính quốc tế đó, thì nợ công của Việt Nam đã cán mức 110 tỷ đô và chính phủ đã phải liên tục phát hành trái phiếu trong cũng như ngoài nước. Liệu động thái này có kèm lại được cơn khát ngân sách đang ngày một tăng hơn hay không? Và nó nói điều gì về sức khỏe của nền tài chính Việt Nam thưa ông?
Việc một chính phủ phát hành trái phiếu trong nước, nước ngoài, vay cái mới để trả cái cũ, hay nói nôm na gọi là đảo nợ, là cái chuyện rất là bình thường. Tôi nghĩ là cái đấy không có cái gì đáng lo ngại. Cái đáng lo ngại chỉ ở một cái chỗ là thu có đủ bù chi hay không? Mà trong cái chi này thì phải tính đến cả cái chi trả lãi và một phần gốc của các khoản vay trước kia. Rất đáng tiếc, ngân sách Việt Nam, mà nhất là cái luật ngân sách chẳng hạn, thì suốt mấy chục năm qua, từ Quốc hội cho đến tất cả các quan chức Việt Nam là người ta không có khái niệm về bội thu ngân sách, mà chỉ có khái niệm về bội chi thôi. Như thế tức là như thế, luôn luôn có bội chi suốt mấy chục năm qua, tức là thu không đủ chi. Thu không đủ chi thì phải đi vay, mà phải đi vay năm nay, rồi năm sau, nó cứ tích tụ như thế lên. Và đến một lúc nợ vay nó lớn đến mức khó vay được nữa. Và như thế thì rất là dễ dẫn đến cái chuyện vỡ nợ. Tôi luôn luôn nhấn mạnh là thu có đủ bù chi hay không. Và cái chi đấy là phải tính cả chi trả lãi vay và một phần gốc vay.
Đa số nợ công tập trung vào việc xây dựng hạ tầng cơ sở. Khi không còn vay được nữa thì việc xây dựng này cũng ngừng lại, và từ đó hạ tầng cơ sở không theo kịp đà phát triển kinh tế sẽ kéo theo sự trì trệ không thể tránh khỏi. Theo tiến sĩ thì biện pháp nào sẽ giải đáp cho câu hỏi này thưa ông?
Đấy là một cái vấn đề thực sự là nan giải. Tổng công ty đường cao tốc Việt Nam vừa mới khánh thành được một cái đoạn cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Và bây giờ người ta dùng các cái vốn vay của cái dự án BOT, tổng công ty nhà nước phải đi vay các ngân hàng, và người ta dự tính sẽ phải bán cái quyền thu phí ở cái đường cao tốc đấy để rồi lại lấy tiền để đi làm các cái đoạn đường cao tốc khác. Cách làm như thế cuối cùng có thể đoạn ban đầu làm được một cái gì đó, bởi vì cuối cùng cũng vẫn là toàn bộ nền kinh tế phải có cái sức mà đầu tư. Các ngân hàng thương mại lấy đâu ra tiền để mà cho cái ông tổng công ty đường cao tốc ấy vay, cũng lại là tiền huy động của dân hoặc là tiền vay của nước ngoài. Và không tính toán được những cái như thế thì cứ nói rằng sẽ xã hội hóa rồi thế này thế kia thì rất là khó giải quyết nguồn vốn đó. Trong cái cuộc họp với các nhà tài trợ vừa rồi, bà Victor qua bà cũng có đặt là thì Việt Nam lấy cái nguồn vốn ở đâu để mà phát triển. Thì ông Thủ tướng mới trả lời một câu rất là chung chung, và tôi nghĩ là đấy là một cái vấn đề hết sức là nan giải và phải liệu cơm gắp mắm. Và nếu mà không vay được những khoản vay dài hạn với lãi suất thấp như là ODA, nhưng mà nếu mà ODA mà không khéo thì cũng lại mắc vào một cái bẫy của ODA. Đây là một cái chuyện luẩn quẩn mà Việt Nam sẽ còn khó trong thời gian tới.
Một lần nữa xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Quang Nga đã giúp cho chúng tôi thực hiện cuộc phỏng vấn này ạ.
Dạ, không có gì ạ.
Quý thính giả đang nghe đài Á Châu Tự Do. Sau đây là tạp chí đọc báo trong nước trên mạng do Nam Nguyên phụ trách.
Diễn đàn đối tác phát triển tổ chức ngày 5 tháng 12 ở Hà Nội để lại nhiều nghi vấn về kế hoạch 5 năm tới của chính phủ Việt Nam. Hình ảnh bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, nổi bật trên các trang mạng, kèm theo những câu hỏi hóc búa dành cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Điều không ngờ là trong diễn từ bế mạc diễn đàn đối tác phát triển Việt Nam của bà Victoria Kwakwa, đứng hàng đầu khuyến nghị 7 điểm, lại là yêu cầu về luật lập hội. Thời báo Kinh tế Việt Nam có thể là báo điện tử chính thức duy nhất đề cập tới sự kiện này. Tờ báo có bài Luật về hội sẽ thổi luồng sinh khí mới vào xã hội. Theo đó, khi kiểm điểm lại một số kiến nghị cụ thể trong phiên bế mạc diễn đàn đối tác phát triển ngày 5 tháng 12, nội dung đầu tiên mà Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, bà Victoria Kwakwa nhắc đến chính là luật về hội. Tờ báo đã trích nguyên văn nội dung thứ nhất trong kiến nghị 7 điểm mà bà Kwakwa đúc kết cần thiết phải soạn thảo và thực hiện một bộ luật có hiệu lực mạnh về hội và hiệp hội. Chính điều đó sẽ giúp thực hiện chương trình nghị sự của chính phủ. Theo VN Economy, trước đó trong phiên thảo luận, các tổ chức phi chính phủ cho rằng thể chế kinh tế thị trường hiện đại không thể vắng bóng vai trò quản lý vĩ mô của chính phủ, cũng như vai trò thúc đẩy của xã hội dân sự và tinh thần hiệp hội. Vẫn theo tờ báo, các tổ chức phi chính phủ đã kiến nghị cụ thể là luật về hội cần đảm bảo tính tự nguyện, tự chủ và tự do trong hoạt động, không bị can thiệp tùy tiện bởi các cơ quan nhà nước vào điều lệ, lãnh đạo cũng như lĩnh vực hoạt động của hội. Các tổ chức phi chính phủ cũng dẫn hiến pháp khi bảo vệ quan điểm theo đó, việc thành lập hội không cần xin phép theo thủ tục rườm rà mà chỉ cần đăng ký với cơ quan nhà nước. Đồng thời, cơ quan nhà nước cũng không có thẩm quyền phê duyệt điều lệ cũng như lãnh đạo của hội, không giới hạn số hội hoạt động trong cùng một lĩnh vực, và hội hoạt động theo nguyên tắc tự chủ về tài chính. Người đọc báo ghi nhận, những điểm vừa nêu trong kiến nghị có quan điểm hoàn toàn khác và đi ngược lại nhiều điều khoản căn bản trong dự thảo luật về hội mà Quốc hội thảo luận góp ý trong những ngày cuối cùng của kỳ họp thứ 10 hồi tháng 11. Theo VN Economy, Việt Nam sẽ có một luật về hội như thế nào hiện vẫn là câu chuyện ở thì tương lai. Dự kiến tới kỳ họp thứ nhì khoảng tháng 10 2016, dự án luật về hội mới được Quốc hội nhiệm kỳ mới thông qua. Tương lai các tổ chức xã hội dân sự độc lập sẽ ra sao? Nếu như dự thảo luật về hội giữ nguyên những điều khoản trái khuấy nhằm hạn chế quyền tự do lập hội. Theo tiến sĩ Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập, một tổ chức tự phát, thì nội dung không cho phép thành lập hội mới trùng lắp về lĩnh vực hoạt động chính là cản trở quyền tự do lập hội. Từ Sài Gòn, tiến sĩ Phạm Chí Dũng tiếp lời.
nó còn tùy thuộc vào cái tính chất xin cho nặng nề tới cỡ nào ở trong luật đại hội. Nếu mà quá nặng nề về điều kiện xin cho cũng như là những điều kiện khác, ví dụ như là vấn đề đòi hỏi phải có trụ sở, đòi hỏi phải đăng ký tên tuổi tất cả các thành viên, thì không cách nào các hội đoàn số dân sự độc lập có thể đăng ký với nhà nước. Tại vì nếu mà đăng ký như vậy thì thứ nhất là một số hội đoàn số dân sự sẽ không thể bảo đảm, ví dụ như là trụ sở là không có rồi. Thứ hai nữa là đòi hỏi phải minh bạch đối với nhà nước về tài chính, cái chuyện này là quá khó. Tại vì tôi biết chắc chắn là phía công an chỉ muốn nắm về cái nguồn gốc tài chính hoạt động của các hội đoàn số dân sự mà thôi. Cho nên là cái việc mà có đăng ký hay không thì nó còn tùy thuộc cái thái độ thành tâm tới đâu của nhà nước và nó thông qua cái luật đại hội.
Theo luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội hiện sống ở thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam có thể có những bước chuyển tiếp trong quá trình dân chủ hóa. Riêng luật về hội sẽ cởi mở tới đâu hoàn toàn là câu chuyện tương lai. Luật sư Trần Quốc Thuận nhấn mạnh.
Tuy nhiên là một cái quốc hội mà đến tên 95% là đảng viên thì chắc là họ cũng không dễ gì thông qua một cái hội thông thoáng mà để cho những người không phải là đảng viên tụ tập với nhau để thành lập một cái hội mà nó có sức mạnh của nó. Thì đó cũng là một cái điều quy luật tự nhiên thôi.
Luật về hội là nội dung thứ nhất trong kiến nghị 7 điểm mà bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, đúc kết khi bế mạc Diễn đàn Đối tác Phát triển cuối ngày 5 tháng 12 ở Hà Nội. Theo trang mạng chính thức của Ngân hàng Thế giới, thì nội dung thứ hai liên quan tới vấn đề mà người đọc báo hiểu là tư nhân hóa nền kinh tế, xin trích nguyên văn. Thoái vốn hoàn toàn khỏi nhiều doanh nghiệp hơn nữa, chính phủ đã công bố con số là 10 doanh nghiệp. Nếu thực hiện thêm 10, thậm chí 20 doanh nghiệp nữa, sẽ thể hiện mạnh mẽ hơn nữa quyết tâm cải cách của chính phủ Việt Nam trong lĩnh vực này. Như thế, các đối tác phát triển của Việt Nam mong muốn chính phủ Việt Nam đẩy mạnh tốc độ tư nhân hóa nền kinh tế, vì mặc dầu thực hiện cổ phần hóa, nhưng nhà nước vẫn nắm giữ số lượng cổ phần chi phối. Người nhà nước nắm hội đồng quản trị cũng như điều hành doanh nghiệp sau cổ phần hóa. Được biết, gần đây chính phủ chỉ đạo rút toàn bộ vốn nhà nước tại 10 công ty cổ phần, trong đó nổi bật là Vinamilk, một đại gia ngành sữa, thành công trong sản xuất kinh doanh. Ước tính chính phủ có thể thu về khoảng 4 tỷ đô la Mỹ theo thời giá tháng 11 khi bán hết tổng số cổ phần ở Vinamilk. Theo các chuyên gia, muốn đi theo thể chế kinh tế thị trường hiện đại thì Việt Nam phải tạo sân chơi bình đẳng đối với mọi thành phần doanh nghiệp. Cách thức nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa vận hành nền kinh tế khó có thể đáp ứng tiêu chuẩn công khai minh bạch, chấm dứt đặc quyền đặc lợi. Chuyên gia kinh tế Phạm Tri Lan từ Hà Nội phát biểu.
Cho đến nay tính ra doanh nghiệp nhà nước vẫn đang sử dụng khoảng 50% tổng nguồn vốn của đất nước. Kể cả tín dụng cũng như là được sử dụng vốn của khu vực công hay là vốn ODA của Việt Nam chẳng hạn, thì họ còn sử dụng một nguồn lực rất lớn. Nguồn lực đó thì làm cho các doanh nghiệp nhà nước với cái cách mà chỉ làm ra lỗ như thế này thì rõ ràng là nó làm lỗ chung cho doanh nghiệp, nhưng mà nó có thể là lãi của tiền được đẩy vào túi của một số ai đó có quyền lực. Nhưng mà những nhóm lợi ích này rõ ràng họ thích một cái cơ chế mù mờ như hiện nay hơn là một cơ chế mà dứt khoát doanh nghiệp nhà nước phải đặt dưới sự giám sát của cả xã hội thì chấp nhận tất cả những điều kiện tương tự như là TPP đang đưa ra đối với doanh nghiệp nhà nước hiện nay.
Những vấn đề lớn mà Diễn đàn Đối tác Phát triển tổ chức ngày 5 tháng 12 ở Hà Nội đặt ra cho chính phủ Việt Nam cũng được truyền thông báo chí trong nước tường thuật dưới nhiều góc cạnh khác nhau. Theo Tuổi Trẻ Online, tại Diễn đàn Đối tác Phát triển, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết Việt Nam đặt mục tiêu 5 năm tới phát triển nhanh hơn, bền vững hơn. Ông Dũng nhấn mạnh 5 năm tới phải phát triển 6,5-7% bình quân mỗi năm. Báo điện tử Một Thế Giới giật tít lớn. Sắp tới Việt Nam lấy đâu ra tiền để phát triển? Đây là câu hỏi thẳng thắn của bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam. Nguyên văn lời bà Kwakwa: Việt Nam sẽ lấy nguồn ở đâu? để tài trợ cho chương trình phát triển đầy tham vọng trong 5 năm tới. Bà Victoria Kwakwa đưa ra một loạt thách thức đối với Việt Nam như vốn ưu đãi thu hẹp dần dựa vào nguồn thu trong nước là chính. Trong 5 năm qua, tỷ lệ thu ngân sách nhà nước trên GDP đã giảm dần từ 27% chỉ còn 21%. Ngoài ra, năng suất lao động Việt Nam quá thấp, không đảm bảo tăng trưởng nhanh và bền vững. Hầu hết các báo điện tử chính thức khi tường thuật về diễn đàn đối tác phát triển đều có bài ghi nhận mối lo ngại sâu xa về nợ công của Việt Nam. Thời báo kinh tế VN Economy trích báo cáo của Ngân hàng Phát triển Châu Á, theo đó nợ công và những khoản do nhà nước bảo lãnh đã tăng gần gấp đôi kể từ năm 2000, hiện ở khoảng 60% GDP trong năm 2015. Tại các nền kinh tế thu nhập thấp, thường có tỷ lệ nợ công giảm, nhưng nợ công tại Việt Nam đã tăng lên đáng kể trong những năm qua. Báo mạng Một Thế Giới trích nhận định của ông Jonathan Dunn, đại diện thường trú Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, theo đó xuất khẩu dưới mong đợi, thâm hụt ngân sách cao và nợ công, nợ do chính phủ bảo lãnh đang tăng lên. Trước đó vào ngày 2 tháng 12, Ngân hàng Thế giới cảnh báo nợ công của Việt Nam đối diện rủi ro vì chính phủ chuyển sang vay nợ bằng phát hành trái phiếu ngắn hạn ở trong nước để bù đắp chi tiêu. Bà Phạm Chi Lan, nguyên thành viên Ban Tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Chính phủ nhận định.
Khi huy động ở trong nước nhiều như vậy thì nó cũng có những rủi ro. Ví dụ như huy động chủ yếu là ngắn hạn, và ngắn hạn thì nhiều khi chưa kịp làm gì đã đến thời hạn phải trả nợ rồi. Và lãi suất vay đồng Việt Nam, tưởng bằng đồng Việt Nam cũng cao hơn so với vay lãi suất bằng ngoại tệ ở bên ngoài. Hai nữa là khi mà chính phủ đứng ra vay nhiều như vậy thì cái số tiền vốn để cho xã hội, cho các doanh nghiệp có thể tiếp cận được, nó sẽ lại khó khăn hơn.
Qua diễn đàn đối tác phát triển tổ chức ngày 5 tháng 12 ở Hà Nội, hầu hết các đối tác cũng như các định chế quốc tế đều chỉ ra những thách thức đầy lo ngại đối với kế hoạch ngũ niên 2016-2020 của chính phủ Việt Nam. Tuy vậy, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trực tiếp trấn an khi ông nói nguyên văn. Xin nhấn mạnh, chúng tôi dứt khoát bảo đảm an toàn nợ công. Người đứng đầu chính phủ Việt Nam cũng trình bày 5 giải pháp để tăng trưởng kinh tế cao và bền vững. Thủ tướng cho biết sẽ đẩy mạnh kế hoạch tái cơ cấu trong các lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước, thị trường tài chính tiền tệ, tái cơ cấu nông nghiệp. Người đọc báo ghi nhận những điều này không có gì mới, nó đã được bắt đầu từ năm 2012 và cho đến nay không đạt nhiều kết quả. Bên cạnh những hứa hẹn về quốc kế dân sinh, một trong những điểm đáng chú ý mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cam kết là thực hiện đầy đủ hơn kinh tế thị trường để vận hành đồng bộ hiệu quả các loại thị trường, trong đó có đất đai. Ngoài ra, Thủ tướng cũng hứa hẹn hoàn thiện thể chế, hoàn thiện luật pháp và đặc biệt quan trọng là bảo đảm quyền dân chủ, tự do, quyền sở hữu của người dân theo Hiến pháp 2013. Các chuyên gia nói rằng Việt Nam đã mất cơ hội cải cách dân chủ khi Hiến pháp 2013 sửa đổi, vẫn quy định khu vực kinh tế nhà nước là chủ đạo nền kinh tế, đất đai sở hữu toàn dân, tức thuộc nhà nước. Nhưng dù sao, theo Hiến pháp 2013, người dân sẽ có những quyền cơ bản, thí dụ như lập hội, biểu tình, tiếp cận thông tin chẳng hạn, mà nhà nước sẽ phải ban hành những luật này. Đọc báo trong nước trên mạng Internet hôm nay kết thúc ở đây. Nam Nguyên thân chào quý vị và các bạn nghe đài.
Đến phút này, quý thính giả đang ở trên làn sóng trung bình, vui lòng chuyển sang các làn sóng ngắn để nghe tiếp nửa tiếng sau. Cảm ơn quý vị. Trở lại với chương trình thời sự buổi nay, vụ việc ngư dân ở Quảng Ngãi, ông Trương Đình Bảy bị bắn chết ở khu vực biển Trường Sa trong tháng 11 vừa qua khiến cho dư luận phẫn nộ trước sự thờ ơ và tắc trách của các cơ quan thực thi pháp luật Việt Nam trong việc bảo vệ ngư dân ở ngư trường truyền thống. Qua các vụ tai nạn xảy ra ở Biển Đông ngày một nghiêm trọng hơn, liệu rằng ngư dân Việt Nam vẫn còn bám biển và họ mong muốn điều chi trong mỗi lần ra khơi kiếm sống? Hoa Ái tìm hiểu và trình bày như sau.
Mặc dù truyền thông trong nước loan tin, Bộ Quốc phòng Việt Nam chính thức điều tra vụ việc ngư dân Trương Đình Bảy bị bắn chết ở Trường Sa hôm 26 tháng 11 qua lời khẳng định của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Võ Trọng Việt. Nhưng hình ảnh những giọt nước mắt ướt nghẹn trên gương mặt người thân khi xác ông Bảy được đưa lên từ hầm cá ở Sa Kỳ, Quảng Ngãi khiến sự phẫn nộ của dư luận lên đến đỉnh điểm. Vì ngư dân Việt bị bắn chết ngay trên ngư trường Biển Đông thuộc chủ quyền sở hữu của Việt Nam mà không có bất kỳ sự trợ giúp nào từ các cơ quan chức năng. Dư luận hoài nghi vụ việc sẽ rơi vào quên lãng vì đã gần 2 tuần lễ ngư dân Trương Đình Bảy mất mạng mà nhà nước Việt Nam vẫn chưa chính thức xác nhận quốc gia nào có trách nhiệm, cũng như không có động thái khẩn trương nào cho thấy nỗ lực tìm kiếm công lý cho ngư dân Việt. Trong khi những người quan tâm đặt câu hỏi với chính phủ Hà Nội, các lực lượng chức năng như lực lượng cảnh sát biển, biên phòng, hải quân, không quân ở đâu, không đến tiếp cứu khi ngư dân Việt bị tấn công, bị hành hung, bị cướp, bị giết hại ở ngư trường Biển Đông, thì các tàu cá của ngư dân vẫn tiếp tục ra khơi vì chén cơm manh áo. Hòa Ái liên lạc với ông Phan Quang ở Nha Trang, chủ tàu cá KH90746TS bị tàu lính Trung Quốc tấn công hồi tháng 2 năm ngoái cho biết, dù rất sợ trong mỗi chuyến đi, nhưng không có chọn lựa nào khác. Ông Phan Quang chia sẻ.
Thì đã có mất mấy trăm triệu rồi, chính quyền thì cũng cắt tới, nhưng mà nói chung ra bên họ này kế trả được 3 triệu thôi à. Bên báo lao động như Tung á, người ta trả 80 triệu. Tại vì thấy thiếu thốn nhiều quá rồi, bà Phường nó mới làm giấy trà vì bà nội cận nghèo á, tầm mấy chục triệu nữa chứ.
Ông Phan Quang cho biết thêm đã gần 2 năm qua, ông vẫn tiếp tục đánh bắt xa bờ ở khu vực biển thuộc chủ quyền của Việt Nam, và số nợ vẫn còn nguyên vì chỉ trả được tiền lãi hàng tháng mà thôi. Trao đổi với Đài Á Châu Tự Do qua điện thoại, một chủ tàu cá ở Cà Mau kể lại vì sao con trai của bà bị bắt tù ở Thái Lan.
7-8 năm nhưng mà đi trạng không à, mới có 2 năm gì đi ngoại à. Tại vì cá mắm không có, bị nhà không có, phải đi chồm chồm. Thì chắc cũng đi xa ra thì nghi cũng bị người ta không biết phải, tại vì đâu có biết. Thì mình mong mà nhắm lên chắc qua biển người ta rồi.
Bà chủ tàu cá ở Cà Mau này phải dò hỏi thông tin, chuẩn bị tiền bạc và nhờ cậy sự giúp đỡ của người khác để chuộc con mình về. Bà cho biết thêm không dám liên lạc trực tiếp với cơ quan chức năng địa phương hay Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan vì sợ gặp rắc rối do tàu của mình vi phạm lãnh hải của nước khác. Bà nhấn mạnh với Hòa Ái.
Thì kiểu như bắt thì phạt, thì mình đi ăn uống này kia nọ thì phải có thôi, nhưng mà kiểu như thông tin nhà báo đưa ra quá thì khổ cho mấy người còn ở tù cũng mãi nữa. Chứ giờ thôi đi, đừng có lên báo nữa, lên vườn tụ nghiệp không có can thiệp được, nhưng mà rồi mấy người ta còn tụ ngoại khổ lắm á.
Thế còn số phận của những ngư dân đánh bắt gần bờ trong những năm qua như thế nào? Luật sư Nguyễn Văn Đài từng tiếp xúc với các ngư dân Thanh Hóa, nói với đài AFA.
Trong thời gian vừa qua thì tôi cũng có tiếp xúc một số ngư dân ở Thanh Hóa khi mà họ ra Hà Nội thì họ nói là hiện nay cái ngư trường đánh bắt của họ gần như là mất trắng hoàn toàn. Họ chỉ ra đến ngoài biển khoảng độ 15 đến 17 hải lý thì đã bị các lực lượng tàu cá của Trung Quốc xua đuổi. Trong khi đó thì với khoảng cách 17 hải lý trở lại thì lực lượng biên phòng hay là các lực lượng cảnh sát biển của Việt Nam có thể ra đó để bảo vệ ngư dân. Nhưng mà người dân cho biết rằng là hoàn toàn vắng bóng các lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam ở trong cái khu vực đánh cá của người dân như vậy.
Những ngư dân mà Hòa Ái tiếp xúc được đều cho biết ngư trường truyền thống ở Biển Đông từ lâu nay đã là một ngư trường đầy bão táp và là nỗi hãi hùng đối với họ, khi ngày càng có nhiều tàu lạ tấn công, cướp phá, thậm chí hung hãn dùng súng cướp luôn mạng sống, cũng như không biết khi nào phải chịu cảnh là tù nhân nơi các quốc gia láng giềng trong khu vực như Thái Lan, Philippines, Malaysia hay Brunei. Những người ngư dân chất phác này mong mỏi họ được hỗ trợ thêm thông tin cũng như được sự trợ giúp nhiều hơn từ các cơ quan chức năng, đặc biệt từ lực lượng cảnh sát biển Việt Nam.
Nói chung ra thì nếu mà ngư dân đánh bắt ra bờ cũng cần sự hỗ trợ của bên cảnh sát biển rồi cho ngư dân yên tâm để mình đánh biển đó này. Ví dụ như mà mình đi làm các cái việc đi đá thì mình kêu thì các hạ liền đó, ý là các hạ sau lưng thế đó ủng hộ mà.
Qua vụ việc mới nhất ngư dân Quảng Ngãi ông Trương Đình Bảy bị bắn chết ở vùng biển Trường Sa, dư luận lên tiếng, chính quyền Việt Nam ngay lập tức cần phải có những hành động thiết thực để bảo vệ ngư dân. Qua các trang mạng xã hội, lời tuyên bố của Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm, Cục trưởng Cảnh sát biển Việt Nam hồi đầu tháng 3 năm 2013, rằng lực lượng này tăng cường túc trực 24/24 ở những nơi đảo xa, thậm chí đi ngay bên cạnh để bảo vệ ngư dân, đã được nhắc lại. Đồng thời, cư dân mạng yêu cầu lời tuyên bố này hơn bao giờ hết phải được thực thi. Không mạnh mẽ lên tiếng như cư dân mạng, nhưng những ngư dân Việt tâm tình với Đại Á Châu Tự Do rằng họ cũng mong như vậy. Nhưng rồi họ tự đặt câu hỏi, bao giờ ước mong này sẽ thành hiện thực?
Quý thính giả vẫn đang ở trên làn sóng của Đài Á Châu Tự Do. Kính Hòa cùng với Diễm Thi và Chân Như đến cùng quý vị qua chương trình Thế Giới Trong Tuần.
Kính chào quý khán giả của Đài Á Châu Tự Do, Kính Hòa cùng với Diễm Thi và Chân Như với chương trình Thế Giới Trong Tuần. Xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, trong tuần qua, sự việc làm cả thế giới chú ý, trong đó có người Việt Nam chúng ta, là một vụ nổ súng kinh hoàng làm 14 người thiệt mạng tại San Bernardino, tiểu bang California, Hoa Kỳ. Thủ phạm là một cặp vợ chồng có tên là Farouk và Malik, là những phần tử cực đoan. Hai vợ chồng này sau đó bị cảnh sát truy đuổi và bắn hạ như trong một phim hành động. Điều đáng chú ý nhất ở đây có lẽ là lần đầu tiên một vụ khủng bố do động cơ chính trị và tôn giáo xảy ra mà không có sự chỉ huy từ những cái nhóm nào đó.
Dạ, yeah. Cho Diễm Thi tiếp lời anh ở chỗ này. Khi mà vụ xả súng xảy ra ở bên Cali, thì anh em ban Việt ngữ là theo dõi đến tận gần 2 giờ sáng. Tại vì ai cũng tưởng đó là một vụ Paris thứ hai mà xảy ra cách đó có mấy tuần thôi.
Dạ vâng, đúng đó thưa chị. Chị nói thì làm cho chân như cũng nhớ là cái cảm giác lúc đó là lúc rất là lo lắng.
Yeah.
Mà cái phản ứng đầu tiên của mình là mình bực là các cơ quan như là FBI, rồi an ninh nội địa của Hoa Kỳ lại chẳng có ai trong số hai người đó bị theo dõi cả. Sau khi xảy ra rồi thì bắt đầu họ mới tìm tung tích rồi mới cái kiểu giống như là
mất bò mới làm chuồng.
Dạ vâng.
Mất bò mới làm chuồng, nhưng mà anh chưa nói như thế chứ tôi thấy là bên châu Âu nó cũng như vậy. Tức là trong số những cái người mà tham gia cái cuộc khủng bố Paris, thì tiến hành cuộc khủng bố Paris thì chỉ có một người bị theo dõi, nhưng mà lại không biết ông ta ở đâu, đi ra nước ngoài rồi về không biết ở đâu. Còn những rất là nhiều những người khác cũng không bị các cơ quan an ninh của châu Âu theo dõi.
Dạ vâng, chắc là cũng do mình cảm thấy bất an lúc đó. Nhưng mà nói cho vui là nếu như mà ở Việt Nam đó, mà ở Việt Nam á, mà hai nhân vật này đó mà có chuyện gì thì chắc là công an phường chắc họ cũng đã theo dõi lâu lắm rồi.
Ngoài ra ở Việt Nam còn có hộ khẩu nên.
À đấy, dạ vâng.
Tức là không có chạy đâu cho thoát.
Không thoát.
Nhưng mà mình nói cho vui vậy thôi, chứ còn sau khi vụ nổ súng xảy ra thì tôi thấy bà Loretta Sanchez là thượng nghị sĩ của tiểu bang California có trả lời báo chí là xã hội của chúng ta đang sống đây là một xã hội mở, một xã hội tự do, tức là không có theo dõi người dân. Tức là khi mà ai làm bậy thì mới bị theo dõi.
Đúng rồi đó, giả sử như Mỹ mà có công an phường hay là hộ khẩu thì lúc mà chân như ở Dallas đây làm việc hay là anh từ Cali qua phải tạm trú tạm vắng hay là chuyển hộ khẩu. Hộ khẩu cũng khó, không dễ.
Thưa, đó là cái giá mà chúng ta phải trả cho sự tự do, đúng không các anh chị?
Yeah.
Và trở lại cái điểm mà chúng ta đề cập ngay từ đầu buổi nói chuyện mà tôi nói rằng là điều mới trong cái câu chuyện này đó là những người khủng bố bây giờ họ thực hiện hành động của họ không có cần có tổ chức gì cả. Việc này là người ta đã bàn đến sau khi cái cuộc khủng bố là 130 người chết xảy ra ở Paris rồi.
Dạ vâng, các chuyên gia về chống khủng bố gọi đó là cái kiểu sói cô đơn á. Dạ vâng.
Yeah.
Tức là họ không có cần tổ chức, chỉ cần có cái niềm tin vào cái chuyện khủng bố là có việc cầm súng lên và bắn hoặc là đánh bom cảm tử thôi. Ngoài ra thì người ta còn nói là cái mục tiêu của họ là nhắm vào bây giờ là những cái mục tiêu bình thường như là những người dân chẳng hạn, chứ không cần là những cái mục tiêu lớn như là căn cứ quân sự, công trình công cộng nhà nọ nhà
kia. Mà như vậy thì rất là khó theo dõi họ, phải nói là không theo dõi được, mà không theo dõi được thì đâu có bảo vệ được người dân đâu.
Rất là khó. Như vậy thì giải pháp là như thế nào?
Cho như thấy khó lắm ạ. Cái chuyện là cuồng tín ý thức hệ thì rất là khó. Có người so sánh là vào thập niên 60 đó thì chủ nghĩa cộng sản, còn bây giờ đó là chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo.
Nhưng mà chủ nghĩa cộng sản thất bại.
Chủ nghĩa cộng sản họ thất bại, tức là họ những người cộng sản họ không xây dựng được những cái ảo tưởng mà họ hứa. Nhưng mà bây giờ thì cái cuồng tín thì như thế nào đây? Bây giờ tôi thấy là chỉ có cách là tiêu diệt cái hiện thời, bây giờ chỉ có cách là tiêu diệt cái hang ổ của cái nhà nước khủng bố Hồi giáo ở bên Iraq và Syria thôi.
Nhưng mà hiện nay thì không có quân đội các quốc gia tự do ở đó, mà chỉ cố vấn trợ giúp quân đội các nước Iraq hay là các lực lượng chống ISIS ở đó thôi. Mà những lực lượng này thì vừa yếu mà vừa không có đoàn kết. Thì Diễm Thi thấy là có nhiều dân biểu Cộng hòa họ thúc giục ông Obama là phải đưa quân vào để tiêu diệt ISIS, mà không hiểu sao ông không đưa vô.
Dạ vâng, mà chị Diễm Thi có vẻ như hơi hiếu chiến chút xíu không? Nhưng mà
thấy dân chết nhiều
quá. Cho nên nghĩ thì có vẻ ông Obama ông ấy có cái lý của ông. Dạ vâng, trong thông điệp gửi toàn dân Hoa Kỳ vừa đây đó thì ông có nói chuyện là đưa quân đội Hoa Kỳ một lần nữa tham chiến trên bộ. Chính là cái điều mà ISIS mong muốn, và ông ấy hiểu là ISIS sẽ nhân cái cơ hội đó mà tạo nên cái lòng thù hận đối với dân chúng Hồi giáo, đối với các quốc gia dân chủ.
Anh trên ký quân dân như đó thì cũng là một cái, anh trích dẫn là ông Obama đó, thì cũng là một cái bài rất là dài trên tờ New York Times. Người ta phân tích rằng trong cái kinh sách của những cái người mà cực đoan Hồi giáo đó thì họ có nói tới một cái cuộc chiến cuối cùng giữa những cái quân đội của những nước tà đạo với lại những người Hồi giáo trước khi tận thế. Thì bây giờ nếu như mà quân đội phương Tây tràn vào đó để tiêu diệt ISIS thì vô hình chung là lại làm cho người dân tin vào cái sự tuyên truyền của cái nhóm khủng bố này.
Dạ vâng, ngoài cái chuyện
kinh sách của họ.
Dạ vâng, ngoài cái chuyện đó ra thì chân như thấy là còn là những cái cuộc chiến tranh chống nổi dậy mà có cái sự tham gia của quân đội nước ngoài là cũng khó thành công lắm. Ví dụ như là cái cuộc chiến Việt Nam chẳng hạn, nhiều người cho là cái sự tham gia của quân đội Hoa Kỳ là sai lầm, mà chân như thấy là cái kết quả rồi, chúng ta thấy cái kết quả rồi. Dạ vâng. Rồi phong trào Khmer Đỏ diệt chủng nữa cũng một phần xuất phát từ cái chuyện can thiệp quân sự của Mỹ vào Đông Dương, mà ngay cái vùng Trung Đông như Afghanistan, quân đội phương Tây cũng đã đạt được cái chiến thắng quân sự, nhưng mà tới giờ thì cũng
không có bình
chưa
định
có
định.
Không
có bình định. Các anh nói thì cũng có lý, nhưng mà mình cũng phải có thêm những cái cố gắng về quân sự, bởi vì những cái đội quân chống ISIS ở đây thì họ không có đủ sức mạnh và họ lại sợ dẫm chân lên nhau nữa. Như là người Kurd thì họ rất là ngại ra khỏi cái vùng đất của họ. Còn người Shia chống ISIS thì cũng không dám đến những cái vùng của người Sunni. Thì Diễm Thi thấy là ông Bremer, một nhà nghiên cứu, đề nghị trên The Times là phải cố gắng lôi kéo các nước Hồi giáo vùng vịnh tham chiến và chặn đứng cái nguồn tài chính của quân ISIS.
Vâng, và tăng cường khúc khích nữa chứ.
Dạ.
Vâng, cảm ơn các anh chị. Và kính thưa quý vị, đây có lẽ là những cái giải pháp mà hiện thời bây giờ thế giới chỉ có duy nhất mà thế giới đang có lúc này để chống quân khủng bố. Chương trình Thế giới trong tuần đến đây xin tạm kết thúc và xin hẹn gặp lại quý vị trong giờ này tuần sau.
Sau cùng, tháng 12, chuyện những người đàn bà là tựa đề bài của blogger Tuấn Khanh qua giọng đọc của Nguyên Lam. Bài đã được post lên trang web của Ban Việt ngữ, song không nhất thiết phản ánh quan điểm của Đài Á Châu Tự Do.
Tháng 12 năm nay xuất hiện nhiều câu chuyện về những người đàn bà trên thế gian này, có những người lừng danh và cả những người vô danh, khiến mọi thứ lại càng đáng nhớ hơn. Tháng 12 nhắc nhiều người yêu nhạc ngồi nghe lại bài Woman của John Lennon, bài hát ngợi ca về đàn bà của ông như một định mệnh thôi thúc. Ông viết ra kịp hát ghi âm lần cuối cùng trước khi ngày định mệnh 8 tháng 12 đến. Một kẻ tâm thần đã bắn ông chết ngay trước cửa nhà. Trong Woman, chàng ca sĩ mắt kính tròn hát rằng:
So let me
xin được tạm dịch. Ôi nàng, xin cho tôi giải bày, tôi không bao giờ muốn đem đến cho nàng nỗi đau hay muộn phiền. Xin cho tôi nhắc lại muôn lần điều này. Người đàn bà rất chung và rất riêng của bài hát đó, muốn giới thiệu rằng mỗi bước đi lên của nhân loại luôn có lời ngợi ca và trân trọng. Tháng 12, trên trang Twitter của Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng nhắc về một người đàn bà, Rosa Parks, mà ông trân trọng ghi là đấng anh thư đã đứng lên tranh đấu cho công lý và bình đẳng. Rosa Parks sinh năm 1913 và mất năm 2005, được lịch sử hiện đại của nước Mỹ gọi tên là đệ nhất phu nhân của dân quyền và là người mẹ của phong trào tự do. Ngày 1 tháng 12 năm 1955, khi bà Rosa Parks lên chuyến xe bus ở bang Alabama, bà bị tài xế trên xe buộc phải đứng dậy để nhường ghế cho một người da trắng, theo luật lúc bấy giờ của bang này. Rosa Parks đã phản đối và biến chiếc xe bus đó thành nơi tố cáo sự kỳ thị chủng tộc, chấp nhận cho việc cảnh sát dừng xe áp giải bà đi. Nửa thế kỷ sau, tất cả những đứa trẻ của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ đều được học về Rosa Parks và tự hào về người đàn bà đã đứng lên cho nước Mỹ hôm nay. Thậm chí, ở các bang như California và Ohio, ngày 1 tháng 12 là ngày lễ ghi nhớ Rosa Parks Day. Tháng 12 còn là một điều ngưỡng mộ khác, là thời điểm mà lãnh tụ Osotsuchi, người đàn bà lừng danh của nền dân chủ Miến Điện, tiếp nhận sự chuyển giao quyền lực từ chính quyền quân sự sang dân sự, đồng thời tuyên bố sẽ luôn cân nhắc thận trọng trước mọi lời mời giúp đầu tư từ Trung Quốc. Có những người đàn bà trên thế gian này có thể khiến trái tim của chúng ta phập phồng kiêu hãnh, nó mở ra những chỉ dấu kỳ diệu về con người và sự văn minh. Nhưng cũng có những người đàn bà, với câu chuyện của họ khiến trái tim chúng ta quặn thắt, đau hơn nữa khi nghĩ về tương lai, giống nòi và tổ quốc. Chị Mai Thị Long có thể nói đến đây vẫn không ai biết, vợ của ngư dân Trương Đình Bảy bị kẻ lạ bắn chết ngay trên biển Trường Sa của Việt Nam, vẫn chưa được cơ quan nào giúp xác định rõ ai đã giết chồng mình. Lẽ ra, sau cái chết oan khiên và đầy ngụ ý trên biển đó, Bộ Ngoại giao Việt Nam phải gửi thư đến các sứ quán có tàu trong cùng khu vực, yêu cầu cùng phối hợp điều tra, xem thủ phạm là ai. Lẽ ra, chị Long cũng còn được thấy tổ quốc gọi tên chồng mình, sau khi đã hối thúc chồng mình ra khơi, bám biển, thể hiện chủ quyền thay cho nhà nước. Ngày 2 tháng 12, đưa chồng về đất mẹ, đối với chị Long, biển bây giờ không những là nỗi đau mà còn nhắc nhở về dối trá. Tháng 12, Công an Đà Nẵng cười tươi và trao cho bà Nguyễn Thị Khả, 57 tuổi, số tiền gần 2 triệu đồng để bồi thường cho việc bà bị công an khu vực vung gậy đánh đến mang thương tích vì tưởng bà là gái mại dâm. Rất nhiều người đã thảng thốt hỏi rằng, ở thành phố đáng sống đó, ngày thường đã có bao nhiêu gái mại dâm bị đánh đập mà không thể nói với ai? Và cũng có rất nhiều người nói rằng, chỉ cần một điều rất nhỏ, bao nhiêu những vàng mã về nhân quyền phụ nữ, về bình đẳng và quan hệ giữa công an địa phương và phụ nữ đã lộ ra. Mọi thứ trần trụi và tàn nhẫn như trên chuyến xe bus về tương lai của bà Rosa Parks, nhưng khác ở chỗ là thân phận người phụ nữ Việt Nam, thậm chí vẫn còn chưa có được một khoảng trống cho mình. Câu chuyện cóp nhặt cuối tạm thời của tháng 12 là chuyện cô gái Việt tự mình đi và đoạt giải Hoa hậu ở Philippines, nhưng bị gọi là thi chui và bị đòi phạt 30 triệu đồng. Có cái gì đó vẫn còn chưa giải thích được cho một văn bản quy định đầy tính phản bội lại quyền con người trong hiến pháp, khi tự cho mình có quyền kiểm soát sự tự do và quyền của người khác mà không rõ lý do. Đây không phải là chuyện mới mẻ tại Việt Nam, vì từ năm 2013 đến nay, theo Đoàn Luật sư Việt Nam cho biết, thì đã có tới 90.000 văn bản trái hiến pháp, trái luật mà vẫn áp đặt lên con người. Con số phạt 30 triệu đó của Bộ Thông tin và Truyền thông chợt làm nhớ đến hình ảnh trên báo chí Trung Quốc khi rao bán công khai con gái Việt về làm vợ với giá 1.500 đô la Mỹ. Đàn bà Việt hôm nay không thể tự vinh danh mình trên diễn trường quốc tế nếu không có cục có bộ xốc nách đưa vào, nhưng bị bán đi, bị làm nhục ở sát biên giới của nước lạ thì không thấy ai ra văn bản hay lên tiếng. Cục và bộ rầm rập vào cuộc với những người đàn bà sáng danh Việt Nam với thế giới, nhưng lảng tránh, ngó lơ khi thấy đàn bà Việt bị làm nhục khắp thế giới từ đường biên hữu nghị. Đàn bà, nếu như bạn vẫn còn nghe Woman của John Lennon, hãy cảm nhận những điều thật tuyệt vời và khác biệt ở hai đầu thế giới.
Chương trình phát thanh tối thứ Sáu, ngày 11 tháng 12, 2015, kết thúc ở phút này. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6:30 đến 7:30 sáng giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31m. Chương trình phát thanh và các bài phóng sự được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.net. Hiện nay, trang web của Ban Việt ngữ được phát triển với nhiều chương mục video đa dạng. Mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ xin thư về RFA Box 28840 Hồng Kông hoặc email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý thính giả cũng có thể liên lạc với Đài Khoa học Thư thoại 202-530-7775. Toàn Ban và Thánh Trúc kính chào tạm biệt, chúc quý vị một buổi tối bình an. Chúng tôi sẽ trở lại cùng quý vị trong chương trình phát thanh sáng mai.
Đi trên đường phố này, nghe như chiều đã đầy, cả hồn người thương nhớ. Cây cao đổ bóng dài, quê hương và cuối ngày chập chờn trong lá bay. Mùa thu thắp nến hai bên đường, hay những cho tàn của tình xa vắng. Trời âm u nắng hay gió tha phương vẫn mang sầu riêng về gieo nỗi niềm. Trong vòm cây có tiếng chim, trong lòng anh có tiếng em. Điếu thuốc trên môi có làn khói mềm. Âm thầm trong những bước chân mơ hồ như có tiếng ngân của một hồi chuông ai oán xa xăm. Bên hiên người cúc vàng bao nhiêu lần đã tàn còn ngậm màu lưu luyến. Ai đi ngoài muôn trùng xa lâu rồi cách lòng tình con ai đã quên. Một ngày không nữa đang dần qua rồi từng con sóng trong lòng ta bọt bèo trôi đám nơi trời xa. Cảnh còn đây dấu người đã mờ đen như con mắt đau cả ăn khô đỏ buồn soi sáng đôi dòng mưa người ngừng trông mới hay tình xưa làm chưa xong hết cuộc diễn đưa. Chiều đã đầy cả hồn người thương nhớ. chập chờn trong lá bay. Mùa thu thắp nến hai bên đường, hay những tro tàn của tình xa vắng. Trời âm u nắng hay gió tha phương vẫn mang sầu riêng về gieo nỗi niềm. Trong vòm cây có tiếng chim, trong lòng anh có tiếng em. Điếu thuốc trên môi có làn khói mềm. Âm thầm trong những bước chân mơ hồ như có tiếng ngân của một hồi chuông ai oán xa xăm. Bên hiên người cúc vàng bao nhiêu lần đã tàn, còn ngậm màu lưu luyến. Ai đi ngoài muôn trùng, xa lâu rồi cách lòng, tình còn hay đã quên. Một ngày không nữa đang dần qua, rồi từng con sóng trong lòng ta, bọt bèo trôi đắm nơi trời xa. Cảnh còn đây dấu người đã mờ, đen như con mắt đau cạn khô, đỏ buồn soi sáng đôi dòng. Người ngừng trong mới hay tình xưa, làm chưa xong hết cuộc tiễn đưa.
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.